nay là thứ tư, bài giáo lý thứ sáu của Đức Thánh Cha về Thánh Giuse. Và vì thế nên chúng ta đọc những gì Ngài hướng dẫn chúng ta đối với Thánh Giuse như thế nào. Hôm nay Ngài nhấn mạnh đến vai trò dưỡng phụ của Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Và từ đó Ngài nói tới những gì xảy ra trong xã hội hiện nay. Rất là hay các anh chị ơi. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 5 tháng Giêng 2021, Đức Thánh Cha đã suy niệm về tình phụ tử của Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng dù là chồng của Đức Maria và là cha theo phép lý của Chúa Giêsu, Thánh Giuse có mọi quyền của một người cha, bao gồm quyền đặt tên cho Chúa. Nhưng thánh nhân vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Qua lời Thiên Thần, Ngài hiểu rằng con của Đức Maria sẽ được đặt tên là Giêsu, có nghĩa là Chúa cứu. Sự vâng lời của Thánh Giuse đối với ý muốn của Thiên Chúa và sự quan tâm chăm sóc của người cha dành cho con trẻ Giêsu có thể dạy chúng ta nhiều điều về ý nghĩa đích thực của việc làm cha mẹ. Theo Đức Thánh Cha, trở thành một người mẹ hoặc một người cha không chỉ đơn giản là một vấn đề sinh học. Sâu xa hơn, nó bao gồm sự chăm lo cho cuộc sống của một gia đình. Theo nghĩa này, một trong những hình thức làm cha mẹ cao nhất là đảm nhận trách nhiệm trở thành cha mẹ nuôi, sẵn sàng chào đón một đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi như một phần của gia đình mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện để qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, những người cha trong các gia đình sẽ được ban ơn để đáp lại ơn gọi cao quý của họ. Và nhiều trẻ em trên thế giới của chúng ta đang khao khát một ngôi nhà an toàn và yêu thương sẽ tìm thấy sự chào đón từ các gia đình tốt lành và quảng đại.
Hồn con hân hoan trọn niềm tin cây mê. Bao nhiêu năm muôn ân phúc luôn trao tu. Cha Giuse luôn ôm ấp gia đình con. Cha mãi tươi xinh, cảm tạ Chúa con sống trong an bình.
Kính thưa quý anh chị, trước khi đọc tiếp thì chúng ta thấy ở đây Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái gì vậy? Nhấn mạnh cái vai trò là dưỡng phụ của Chúa Giêsu, có nghĩa là cha không phải cha ruột mà là cha theo pháp lý thôi. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha kêu gọi nhiều người chẳng hạn không có con hay dù đã có con rồi mà còn khả năng đó, nhận con nuôi. Cái vấn đề nhận con nuôi nó hay lắm, nó quan trọng lắm. Và chúng ta đã biết được là có những trường hợp tin tức cho thấy người ta khám phá ra DNA nơi hai đứa nhỏ và thấy được là cha mẹ của chúng nó không phải là cha mẹ ruột mà là một cha mẹ khác. Và hai đứa nhỏ này đều biết được cha mẹ ruột của mình là ai sau khi đã được cha mẹ nuôi một thời gian. Nhưng hỏi các em có muốn về với cha mẹ ruột không? Cả hai đều không muốn. Bởi vì sao vậy? Cha mẹ nuôi nó có tình. Và nó cảm thấy tình từ khi nó được sinh ra cho tới bây giờ. Còn cha mẹ ruột thì không biết. Do đó nên nó vẫn gắn bó với cha mẹ nuôi thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Thì chính Đức Thánh Cha đã nói đó. Theo nghĩa này, một trong những hình thức làm cha mẹ cao nhất là đảm nhận trách nhiệm trở thành cha mẹ nuôi. Rồi, bây giờ em xin đọc tiếp. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các thánh sử Matthew và Luca trình bày về Thánh Giuse như là người được xem là cha của Chúa Giêsu, chứ không phải là cha ruột của Ngài. Thánh Matthew nói rõ điều này bằng cách tránh dùng công thức sinh được dùng trong gia phả cho tất cả tổ tiên của Chúa Giêsu. Thay vào đó, thánh sử xác định Thánh Giuse là chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Trong khi đó, Thánh Luca khẳng định điều đó bằng cách nói rằng Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu như thiên hạ nghĩ, nghĩa là Ngài xuất hiện như một người cha thôi. Theo Đức Thánh Cha, để hiểu về mối quan hệ cha con theo lý thuyết hoặc theo pháp lý của Thánh Giuse, cần phải nhớ rằng vào thời xa xưa ở phương Đông, thể chế nhận con nuôi rất phổ biến, hơn cả trong thời đại chúng ta nữa. Ngài đưa ra ví dụ về trường hợp phổ biến ở Israel, như được trình bày trong sách Đệ Nhị Luật. Khi có những anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết. Như vậy, tên của người chết sẽ không bị xóa khỏi Israel. Nói cách khác, cha của đứa trẻ này là người anh em của người đã chết, nhưng người cha theo pháp lý vẫn là người đã chết, người cho đứa trẻ mới sinh tất cả các quyền thừa kế. Mục đích của luật này gồm hai mặt: đảm bảo hậu duệ của người đã khuất và bảo tồn gia sản. Đức Thánh Cha giải thích, với tư cách là cha chính thức của Chúa Giêsu, Thánh Giuse thực hiện quyền đặt tên cho con trai mình. Nhìn nhận người con về mặt pháp lý, Ngài là cha về mặt pháp lý nhưng không về mặt di truyền, vì Ngài không sinh ra Chúa Giêsu. Vào thời xa xưa, tên gọi là bản tóm tắt căn tính của một người. Thay đổi tên có nghĩa là thay đổi chính con người đó, như trong trường hợp của Abraham được Thiên Chúa đổi thành Abraham, có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Vì sách Sáng Thế nói, ông sẽ là cha của nhiều dân tộc. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Jacob, người được gọi là Israel, có nghĩa là người chiến đấu với Thiên Chúa. Vì ông đã đấu với Thiên Chúa để buộc người ban ơn cho mình. Nhưng trên hết, đặt tên cho ai đó hoặc một cái gì đó có nghĩa là khẳng định quyền hạn của một người đối với những gì được đặt tên. Như ông Adam đã làm khi đặt tên cho tất cả các loài vật. Đức Thánh Cha nhận xét, Thánh Giuse đã biết rằng đối với người con của Đức Maria, Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn một tên. Tên được đặt cho Chúa Giêsu là do Thiên Chúa, cha thật của Chúa, đặt cho. Giêsu có nghĩa là Chúa cứu. Như Thiên Thần giải thích, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khía cạnh đặc biệt này của con người Thánh Giuse giờ đây giúp chúng ta suy tư về tình phụ tử và tình mẫu tử. Và tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Hãy nghĩ về tình phụ tử hôm nay. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại hết sức mồ côi, phải không? Thật là lạ lùng. Nền văn minh của chúng ta hơi bị mồ côi. Và chúng ta cảm nhận được tình trạng mồ côi này. Xin Thánh Giuse thay cho người cha thật là Thiên Chúa giúp chúng ta biết cách gỡ bỏ cảm giác mồ côi khiến chúng ta thật đau khổ. Kính thưa quý anh quý chị, tới đây trước khi đọc tiếp, em xin nói thêm cái tư tưởng của Đức Thánh Cha là nền văn minh của chúng ta hơi bị mồ côi phải không? Các anh chị có nghĩ đúng không? Em thấy quá đúng. Mồ côi ở chỗ nào ạ? Hai cha mẹ còn đang sống mà mồ côi. Bởi vì sao vậy? Ly dị. Do đó nên, nó không được sống với cả hai. Nó được sống với một người thôi, trong hai. Rồi người kia là đến thăm. Thế thôi. Rồi sau đó, thì nó lại có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha. Có phải mồ côi không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ những đứa bé được sinh ra vì tình dục hay là vì cái gì đó, thường thường là vì tình dục. Sau đó là vứt nó đi, cho nó vô thùng rác, cho nó trong rừng, rồi cho nó cho các bà sơ hay là cho ở cửa chùa, đại khái như thế, không phải không? Và các anh các chị ơi về Việt Nam mà coi, chúng em đã từng về năm 2018 hành trình truyền giáo xuyên Việt, đã đi đến một cái nghĩa trang, bao nhiêu là đứa trẻ mồ côi chết ở đó, bao nhiêu là cái thai bị bỏ hoang. Có phải mồ côi không? Thế giới ngày nay chúng ta là như vậy, càng xác thịt thì càng có nhiều đứa trẻ mồ côi, bởi vì họ chỉ hoan hưởng xác thịt thôi mà. Do đó nên trách nhiệm họ không có muốn. Thế thôi. Do đó nên đúng là cái thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa hơn là như vậy đấy các anh chị. Và có một vị linh mục lão thành đã qua đời rồi. Ngài nói là con người ta ngày nay đó xác thịt quá đi. Bởi thế nên dấu hiệu cho thấy là quỷ vương đã ra đời. Là khi Chúa Giêsu ra đời thì mọi sự sáng sủa rồi xác thịt được thánh hóa. Thì bây giờ quỷ vương nó ngược lại với Chúa Giêsu, nó gian dối, nó xấu xa. Do đó nên khi nó ra đời thì con người ta toàn là xác thịt thôi. Và bây giờ chúng ta thấy đúng như vậy. Đó, xác thịt đến nỗi mà nam nam nằm với nhau, nữ nữ nằm với nhau. Chúng ta thấy không? Đấy, nó thối như vậy đó. Ma quỷ nó đã được sinh ra trên trần gian này rồi. Nó là quỷ vương, nó sinh ra do đó nên xác thịt con người. Thối đến nỗi vậy, ghê tởm đến nỗi vậy. Rồi, em xin đọc tiếp. Tiếp tục suy tư về tình phụ tử và mẫu tử, Đức Thánh Cha nói, đưa một đứa trẻ đến với thế giới thôi thì chưa đủ để nói rằng mình là cha hoặc mẹ. Chúng ta không sinh ra là cha, nhưng trở thành người cha. Một người không trở thành cha đơn giản vì chỉ sinh ra một đứa con, nhưng vì đảm trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó họ trở thành cha của người ấy. Wow, cái này rất là hay các anh chị. Rất là hay. Các anh chị biết hay chỗ nào? Là Đức Thánh Cha xác định là sinh ra một đứa con chưa hẳn đã là cha đâu. Nuôi nó đàng hoàng tử tế mới là cha. Các anh chị có thấy không? Đúng không? Em thấy quá đúng. Bởi vì sinh ra thì dễ lắm. Đôi khi cái tình dục nó thúc đẩy, đôi khi cái tình cảm nó bị cám dỗ, thế là nhào vô, thế là có thai, thế là sinh con. Thì như vậy con vật nó cũng sinh được. Thì như vậy thì bất cứ ngoại tình cũng có thể sinh được. Đấy, sinh con thì quá dễ. Nhưng mà nuôi con mới thật sự là người cha. Chúng ta thấy hay không? Tư tưởng tuyệt vời. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó họ trở thành cha của người ấy. Đúng không? Thật sự tuyệt vời. Rồi em xin đọc tiếp. Tôi nghĩ cách đặc biệt đến tất cả những ai mở lòng đón nhận sự sống bằng cách nhận con nuôi. Một hành động vô cùng quảng đại và tuyệt vời. Thánh Giuse cho chúng ta thấy rằng loại liên kết này không phải là thứ yếu. Nó không phải là điều tạm thời. Sự lựa chọn này là một trong những hình thức cao nhất của tình yêu. Tình phụ tử và tình mẫu tử. Có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới đang đợi ai đó chăm sóc chúng? Và biết bao nhiêu người vợ, chồng mong muốn được làm cha, làm mẹ nhưng không thể thực hiện được vì lý do sinh học. Hoặc mặc dù đã có con nhưng họ muốn chia sẻ tình cảm của gia đình với những người bị bỏ rơi. Chúng ta không được sợ hãi khi lựa chọn cách nhận con nuôi, chấp nhận rủi ro của việc chào đón trẻ em. Kính thưa quý anh chị, đọc tới đây thì em cảm thấy là mình bị nhỡ mất rồi. Thật sự riêng cá nhân em á, là em cảm thấy bị nhỡ mất rồi. Bây giờ mà em có nhận con nuôi thì mình cũng sắp sửa qua đời. Do đó nên nó lại cũng là mồ côi tiếp thôi. Giá mà khi mà em nghĩ sớm hơn mười mấy năm trước, sau khi sinh cái đứa cuối cùng rồi, năm 1990 đó, thì sau đó mấy năm tiếp tục nhận thì bây giờ cũng khá rồi. Nhưng mà thôi, thì em sẽ làm cách khác thôi. Có thể bảo trợ cho những người khác họ nuôi con thay cho mình chẳng hạn thế. Vân vân và vân vân. Và không phải thì, chỉ có đó với làm việc bác ái thôi. Chúng em còn làm việc nhiều bác ái khác nữa, bù lại rồi. Do đó nên cũng an tâm, cũng đỡ nguôi nguôi một tí. Vậy thôi, rồi em xin đọc tiếp. Đức Thánh Cha nhận xét thêm, Và ngày nay cũng thế, có một sự ích kỷ nào đó trong tình trạng mồ côi. Hôm trước, tôi đã nói về mùa đông dân số ngày nay. Nó cho thấy rằng người ta không muốn có con, hoặc ít nhất là chỉ một và không hơn. Và rất nhiều cặp vợ chồng không có con vì họ không muốn, hoặc họ có một con và không muốn thêm nữa. Nhưng họ có hai con chó, hai con mèo. Wow, đấy cha mang cái này vô đây đúng là mỉa mai không thể tưởng tượng. Thật sự là như vậy. Em hồi xưa em làm ở trung tâm phục vụ những người chậm phát triển ở Orange County đấy anh chị. Em có một người co-worker nữ, không phải công giáo mà là tin lành, nhất định không có con, có chồng mà không con, có vậy thôi, không muốn có con, dù có thể có con, thế thôi. Nhưng mà em không biết nhà chị ta có nuôi chó hay nuôi mèo không, nhưng mà thật sự là có, trên thế giới này có những cái như vậy đấy. Đấy em đọc lại, rất nhiều cặp vợ chồng không có con vì họ không muốn, hoặc họ có một con và không muốn thêm nữa, nhưng họ có hai con chó, hai con mèo. Đúng, chó và mèo thay thế cho con cái. Thật buồn cười, nhưng đó là thực tế. Và việc phủ nhận tình phụ tử và tình mẫu tử này làm chúng ta suy giảm, tước đi tính nhân văn. Và do đó, nền văn minh trở nên già nua hơn và không có tính nhân văn. Bởi vì sự phong phú của tình phụ tử và mẫu tử đã bị mất đi rồi. Và đất nước đau khổ, không có con cái, và như người ta nói một cách hài ước, và bây giờ ai sẽ trả tiền thuế cho lương hưu của tôi đây khi không có con cái? Chúng ta cười, nhưng đó là sự thật. Ai sẽ chăm sóc cho tôi? Chúng ta thấy ông Đức Thánh Cha vạch ra một cái rất thực tế. Bây giờ, những người đang ăn tiền già đây là do không phải chỉ tiền mình đóng thuế trước đây, mà là do những người đang còn trẻ đi làm đây. Mà bây giờ mình phá thai, mình không muốn có con nữa, thì sau này ít người đi làm đi, tiền đâu để mà cung cấp cho mình về hưu. Do đó chúng ta thấy không, xã hội này bây giờ phải 66 với lại full. Hồi xưa chỉ có 65 thôi thì được về hưu rồi, bây giờ 66 tuổi rồi dần dần tăng lên à, có vậy thôi. Còn muốn về hưu sớm thì ăn tiền hưu non thì ít hơn. Đấy em về hưu sớm nên ăn tiền hưu non đấy, nó chưa được nghìn đó. Trong khi đó người full đó, là 1.500 trở lên chẳng hạn thế. Em chấp nhận về để đi làm việc tông đồ Chúa nuôi. Xong rồi em xin đọc tiếp. Đức Thánh Cha xin Thánh Giuse ơn đánh thức lương tâm và suy nghĩ về việc hãy có con cái. Ngài nói thiên chức làm cha làm mẹ là sự viên mãn của một đời người. Anh chị em hãy nghĩ về điều này. Đúng là có tình phụ tử thiêng liêng dành cho những ai dâng mình cho Thiên Chúa và tình mẫu tử thiêng liêng. Còn những ai sống giữa thế gian và lập gia đình, hãy nghĩ đến việc có con, cho đi cuộc đời của mình, vì họ sẽ là người vuốt mắt bạn, tiếp nối tương lai của bạn. Và nếu bạn không thể có con, hãy nghĩ đến việc nhận con nuôi. Đó là một rủi ro. Vâng, có một đứa con luôn luôn là một rủi ro, cả việc có con cách tự nhiên và nhận con nuôi. Nhưng nó sẽ là rủi ro hơn nếu không có bất kỳ đứa con nào. Từ chối mối tương quan cha con, từ chối tình mẫu tử, cả thực tế lẫn thiêng liêng là điều rủi ro hơn. Một người nam và một người nữ không phát triển ý thức làm cha, làm mẹ, họ thiếu một cái gì đó, điều gì đó chính yếu, một cái gì đó quan trọng. Xin hãy suy nghĩ về điều này. Trước khi đọc tiếp, em xin thêm một cái tư tưởng như thế này nữa các anh chị. Có một lần các anh chị đã nghe em nói ơn gọi của con người ở ngay nơi thân xác của họ. Nơi thân xác của người đàn bà, người đàn ông, của người nam, của người nữ. Bởi thế chúng ta thấy không? Tại sao người nam không có cái ngực như đàn bà? Tại sao người nam không có những bộ sinh dục như người đàn bà? Không có tử cung, không có những cái như đàn bà. Tại sao vậy? Chúng ta thấy không? Rõ ràng ơn gọi làm người ở ngay cái thân xác. Người đàn bà sở dĩ có những cái đó là để làm gì? Làm mẹ. Thấy không? Mà bây giờ không làm mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa? trừ khi không thể. Chứ còn bây giờ không muốn, mất hết ý nghĩa của một con người làm đàn bà, làm người nữ. Chúa dựng nên chúng ta là như vậy, một người nam và một người nữ. Và Chúa chúc lành cho để con người ta sinh sôi nảy nở đầy mặt đất. Mà bây giờ người ta không có làm theo như vậy được. Người ta muốn hưởng thụ, muốn hoan hưởng khoái lạc xác thịt. Thế thôi, không muốn có trách nhiệm. Rồi, tiếp theo. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha mong muốn các tổ chức sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong vấn đề nhận con nuôi bằng cách giám sát nghiêm ngặt nhưng cũng đơn giản hóa thủ tục cần thiết để ước mơ của rất nhiều trẻ em cần một gia đình và của rất nhiều vợ chồng mong muốn được trao tặng chính mình trong tình yêu có thể trở thành sự thật. Để minh chứng cho điều này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ kinh nghiệm của một bác sĩ không có con. Ông đã cùng với vợ quyết định nhận một đứa con nuôi. Và khi đến thời điểm, người ta trao cho họ một đứa con và nói với họ: "Nhưng chúng tôi không biết sức khỏe của đứa con này sẽ ra như thế nào. Có thể nó mắc bệnh gì đó." Và bác sĩ đó nói: "Khi ông đã thấy đứa trẻ, nếu bạn hỏi tôi điều này trước khi vào, có lẽ tôi đã từ chối nhận. Nhưng tôi đã thấy đứa trẻ, bây giờ tôi đang thấy nó." Đây là mong muốn được làm cha, làm mẹ của những người nhận con nuôi. Anh chị em đừng sợ điều này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện để không ai cảm thấy thiếu thốn tình cảm cha con. Ngài cầu xin Thánh Giuse bảo vệ và giúp đỡ trẻ mồ côi. Và xin Ngài cầu bầu cho những cặp vợ chồng muốn có con. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng nhau cầu nguyện về điều này. Lạy Thánh Giuse, Ngài đã yêu Chúa Giêsu với tình thương của người cha. Xin gần gũi nhiều trẻ em không có gia đình và đang mong ước có một người cha và một người mẹ. Xin nâng đỡ các cặp vợ chồng không thể có con cái. Xin giúp đỡ họ qua đau khổ này, khám phá một kế hoạch lớn hơn. Xin bảo đảm để không ai thiếu một mái nhà, một mối liên kết, một người chăm sóc họ. Và xin chữa lành sự ích kỷ của những người khép kín với sự sống, để họ có thể mở rộng trái tim mà yêu thương. Amen.
Con hân hoan vang lời mừng Cha Thánh, xin dâng Cha đầy hết bao gia đình, đoàn con cái như Cha mãi tươi xinh. Cảm tạ Chúa
thời. Các anh các chị thấy không? Đức Thánh Cha suy niệm rất là hay. Chúng ta thấy tưởng là nói về Thánh Giuse thì không có gì nói mấy vân vân, bởi vì Ngài đâu có gì mấy, Thánh Kinh đâu tiết lộ mấy về Ngài đâu, chỉ nói bài là đủ rồi. Nhưng mà không, Đức Thánh Cha bài thứ 6 rồi thì các anh chị, em nghĩ là cả chục bài hay hơn. Thường thường Đức Thánh Cha bài loạt bài giáo lý nào cũng vậy, quãng đó thôi, một chục hay là hai chục, quãng thế thôi. À, Ngài chỉ ngắn ngắn vậy thôi, cái tính của Ngài là như vậy, nhưng mà rất là cụ thể, rất là thực tế. Vậy thôi, thì bây giờ liên quan cái bài giáo lý này, VN Express là một cái báo ở Việt Nam đó. Họ em theo dõi cái báo này sát nút, họ hễ mà Đức Giáo Hoàng có gì họ đều đăng đó, còn một số báo khác không hề đăng, kể cả những báo đài lớn chẳng hạn AFI của Pháp hay BBC của Anh hay là VOA của Mỹ cũng vậy, không có để ý mấy đâu. Nhưng mà cái báo VN Express này thì lại chú ý đến Đức Giáo Hoàng. Em nghĩ là chắc cái tờ báo này là do người Công giáo. Em đoán vậy thôi. Do đó nên em thấy là họ hay nhắc đấy lắm. Và họ không có chống giáo hoàng. Họ chỉ nêu lên những cái gì mà giáo hoàng nói thôi. Đó. Đây, cái tin của họ như thế này, liên quan đến bài giáo lý của Thiên Cha hôm nay. Giáo hoàng chỉ trích quan điểm nuôi thú cưng thay sinh con. Giáo hoàng Francis chỉ trích quan điểm chọn nuôi chó mèo thay vì sinh em bé là biểu hiện cho thói ích kỷ. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một kiểu ích kỷ. Chúng ta thấy rằng một vài người không muốn sinh con và chọn nuôi chó mèo thay thế cho những đứa trẻ. Điều này có thể khiến mọi người bật cười, song đó là sự thật. Giáo hoàng Francisco phát biểu về vai trò làm cha mẹ trong buổi tiếp kiến ở Vatican hôm nay như thế. Giáo hoàng Francis gọi quan điểm trên là biểu hiện của chối bỏ tình phụ tử, tình mẫu tử, hạ thấp con người và mất dần đi nhân tính. Ngài nói, nền văn minh sẽ già cỗi mà không có nhân loại vì chúng ta đã đánh mất sự quý báu của tình phụ tử, tình mẫu tử và chính đất nước phải gánh chịu điều đó. Giáo hoàng phát biểu trước Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục như vậy. Trong khi khuyến khích các cặp vợ chồng không có khả năng sinh em bé, nhận con nuôi, giáo hoàng cũng khuyến khích những người có khả năng làm cha mẹ đừng e ngại chuyện có con. Ngài nói, có con luôn là rủi ro, nhưng càng rủi ro hơn nữa nếu không có và từ chối mối quan hệ cha mẹ với con cái. Em xin ngưng lại tí đây tí. Chúng ta nhớ là cái bài giáo lý mà chúng ta vừa nghe lúc nãy không? Ngài nói đến cái rủi ro gì? Rủi ro hơn nữa khi không có con ở chỗ nào? Bây giờ đâu có ai đi làm nữa đâu. Hay là ít người đi làm thì đâu có đủ tiền để cho những người về hưu hưởng già. Đấy, rủi ro hơn nữa là như vậy. Chẳng hạn như thế nhá. Rồi, cái gì nữa đây? Năm 2014, giáo hoàng từng nói rằng quyết định nuôi thú cưng thay vì trẻ nhỏ là hiện tượng suy thoái về văn hóa. Thêm rằng, mối quan hệ tình cảm với thú cưng dễ dàng hơn nhiều so với quan hệ phức tạp giữa cha mẹ và con cái. Đấy, Đức Thánh Cha nói năm 2014 là như vậy. Khi ngài mới lên làm giáo hoàng năm 2013. Và cái em cũng có đọc đến chỗ này ở trong một cuộc phỏng vấn trên máy bay khi ngài đi tông du về. Và cuối cùng thì tin tức nó nói như thế này. Giáo hoàng trong bài phát biểu đầu năm nay này cũng chỉ trích xã hội hiện đại khi nhiều người coi sự nghiệp và cách kiếm tiền là yếu tố chính lúc lập gia đình. Ông gọi tâm lý này là vết hoại tử của xã hội. Tạ ơn Chúa, đấy là những gì mà liên quan đến bài giáo lý của Đức Thánh Cha, bài thứ 6 về Thánh Giuse. Và đề tài chính của bài thứ 6 này là vai trò dưỡng phụ của Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Và vì tính cách dưỡng phụ chứ không phải cha ruột, do đó nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái vai trò làm cha là ở chỗ nuôi con chứ không phải chỉ sinh con. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ngài kêu gọi hãy mở lòng ra để nhận con nuôi. Khi không sinh con được, khi không có con, và dù có con mà nếu có khả năng cũng nên tiếp tục nhận con. Và ngài nói là cái xã hội loài người chúng ta bây giờ là mồ côi, là một xã hội có tính cách mồ côi. Mà thật sự như em đã nói, nó là mồ côi thật. Khi người ta cha mẹ ly dị nhau thì dù cha mẹ còn sống, con cái vẫn mồ côi bất đắc dĩ, bởi vì không thể sống với cả hai bố mẹ. Đó bị rủi ro ở cái chỗ là không có cha hay là không có mẹ, hay chỉ sống với một người trong hai mà thôi. Thì đó là mồ côi nửa vời. Rồi mồ côi chính thức nữa là ngày nay người ta hưởng khoái lạc xác thịt, không muốn trách nhiệm, do đó nên chỉ có xong thì sinh nó ra rồi vứt nó đi. Thế thôi. Do đó biết bao nhiêu là đứa trẻ mồ côi ở trong bao nhiêu là viện mồ côi, đặc biệt là ở Việt Nam nữa. Và kể cả các gọi là các nghĩa trang mồ côi, các nghĩa trang của các thai nhi và những đứa trẻ được nuôi lên rồi nó chết đi ở trong những nghĩa trang đó. Rất nhiều ở Việt Nam, các anh chị cứ về mà coi. Do đó nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho cái thế giới của chúng ta bây giờ là một cái thế giới rất là đáng thương vô cùng. Văn minh cái gì mà lại như vậy? văn minh bây giờ là giống như là văn minh kiểu luật rừng nữa cả, mạnh được yếu thua. Người mẹ khỏe hơn người con thì có quyền vứt con đi, có quyền phá thai. Đại khái như thế. Và văn minh bây giờ là làm cho con người ra lạnh, đạm, lãnh đạm, lạnh lùng, không còn biết thương nhau nữa. Trái lại làm cho họ nóng lên ở chỗ hận thù, ghen ghét và giết nhau. Đấy, văn minh bây giờ nó như vậy, các anh chị, nguy hiểm vô cùng. Và thế nên chúng ta thấy được giờ kinh của chúng ta ban trưa và ban chiều lại càng khẩn trương. Và nhờ đó nó càng có ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy tiếp tục xin Chúa đồng hành với hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của chúng ta. Để nhờ đó chúng ta có thể xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Amen.
Con hân hoan và người mừng Cha Thánh. Xin dâng Cha đầy hết bao gia đình. Đoàn con cái nhớ Cha. Cha mãi tôi xin cảm tạ Chúa.